thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu, đã có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về hiện trạng phát triển mở rộng đô thị thành phố Thái Nguyên.
Vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng được Sở Công Thương tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây là nội dung xuyên suốt được triển khai thực hiện bài bản trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2016, Sở Công Thương đã vượt qua nhiều sở ngành đơn vị để trở thành một trong 3 tập thể xuất sắc nhất được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 6, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu, đã có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về hiện trạng phát triển, mở rộng đô thị thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Sau khi đi khảo sát thực địa tại các địa phương, đoàn công tác đã có buổi làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại đây, các thành viên trong đoàn gồm lãnh đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Nội chính Văn phòng Chính phủ, Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng đã tham gia nhiều ý kiến xung quanh vấn đề triển khai đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố. Cơ bản, các ý kiến đều đồng tình với nội dung và trình tự thủ tục triển khai thực hiện các bước điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập các phường thuộc thành phố. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan đơn vị chuyên môn cần bổ sung những chi tiết còn thiếu, những điều kiện cần và đủ để hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao các bước chuẩn bị của tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng lưu ý, tỉnh cần nhanh chóng hoàn chỉnh đề án trên cơ sở những góp ý của các thành viên trong đoàn để sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó quan tâm nhiều đến phương án điều chỉnh xây mới trung tâm hành chính huyện Đồng Hỷ, phát triển đô thị các xã sau khi sáp nhập về thành phố và công tác quy hoạch của thành phố trong tương lai. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tham gia thẳng thắn, chất lượng của các thành viên đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh sẽ phân công cụ thể các ngành địa phương đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh đề án để kịp trình cấp thẩm quyền thông qua. Về những băn khoăn của các thành viên trong đoàn liên quan đến nguồn lực đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ, sau khi thị trấn Chùa Hang, huyện Lị, huyện Đồng Hỷ điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên, đồng chí khẳng định sẽ dành kinh phí thỏa đáng để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh coi việc xây dựng trung tâm hành chính huyện Đồng Hỷ là hình mẫu đô thị theo hướng văn minh hiện đại để các đơn vị hành chính khác trong tỉnh noi theo.
Ngày 24 tháng 6, Đảng ủy phường Tân Thành tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Hội thi có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Với chủ đề thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, 22 bài thi diễn thuyết của 22 thí sinh được thể hiện qua những nội dung như tuyên truyền lịch sử về truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên, những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong 55 năm xây dựng và phát triển, những định hướng, mục tiêu, phương hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trong phần thi nghiệp vụ trả lời câu hỏi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết, nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và thể hiện khả năng giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Việc tổ chức thành công hội thi đã góp phần bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời giúp Đảng ủy phường đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.
Ngày 24 tháng 6, Đảng bộ phường Trương Vương tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Với chủ đề thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, các thí sinh tham gia hai phần thi là diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Trong phần thi diễn thuyết được bốc thăm lựa chọn một trong các nội dung thuyết trình như tuyên truyền về thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên và địa phương trên lĩnh vực quản lý đô thị, tuyên truyền về lịch sử truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Phần thi trả lời các câu hỏi nghiệp vụ có nội dung cụ thể sát thực với tình hình thực tế thường gặp ở cơ sở. Đồng chí Đoàn Văn Điền, tuyên truyền viên đến từ chi bộ 4 cho biết.
Tham gia cái cuộc thi này là một cái đợt nâng cao năng lực, trình độ của mình về công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cũng là một đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ. Và qua cái đợt sinh hoạt chính trị của nội bộ này thì cũng tiếp tục truyền đạt các chủ trương, nghị quyết cũng như truyền thống của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong những năm qua và những năm tiếp theo. Và qua đây thì cũng thấy rằng mở mang được nhiều vấn đề trong quá trình làm công tác tuyên truyền.
Nhìn chung các thí sinh tham gia hội thi đều tự tin và có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng. Có những tuyên truyền viên còn chuẩn bị những hình ảnh minh họa sinh động và lồng nhạc vào bài diễn thuyết của mình, làm cho bài diễn thuyết trở nên hấp dẫn hơn. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, trao đổi những cách làm hay trong công tác tuyên truyền miệng. Thông qua hội thi lựa chọn báo cáo viên xuất sắc dự thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố.
Hội Đông y thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị hội thảo bài thuốc hay cây thuốc quý năm 2017. Hội thảo lần này, Hội Đông y thành phố đã giới thiệu 14 bài thuốc, cây thuốc trong tổng số 43 bài thuốc hay, cây thuốc quý đã nhận được từ các hội viên, như bài thuốc chữa bệnh thống phong hay còn gọi là bệnh gút của lương y Vũ Định Minh, bài thuốc chữa bệnh viêm tay giữa của lương y Lê Văn Tưởng, bài thuốc chữa bệnh ngứa của lương y Nguyễn Ngọc Huân, bài thuốc chữa bệnh viêm tinh hoàn của lương y Trương Thị Hồ, bài thuốc chữa hóp xương của lương y Lương Hồng Loan và bài thuốc tắm sau sinh của lương y Triệu Sinh Dương. Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu một số cây thuốc quý như cây dâu, cây chám, cây bơn, cây bạc thau, cây đậu đen và được lương y Nguyễn Thị Mão giới thiệu về phương pháp chữa bệnh bấm huyệt để khám chữa bệnh cho mình bằng day, ấn, vùng phản xạ dưới bàn chân. Tại hội thảo, tác giả của bài thuốc, cây thuốc đã trình bày kết quả sử dụng bài thuốc, cây thuốc của mình. Sau đó, các đại biểu bổ sung thêm các ý kiến vào bài thuốc, cây thuốc. Từ đó, các báo cáo viên hoàn chỉnh làm hồ sơ bảo vệ trước Hội đồng Khoa học tỉnh Thái Nguyên để được cấp giấy chứng nhận bài thuốc hay, cây thuốc quý.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, toàn tỉnh có 13.225 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.416 thí sinh tự do cùng tham dự kỳ thi. Với hình thức tổ chức thi 2 trong 1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Thái Nguyên đã bố trí 1.363 cán bộ coi thi và giám sát thi, giảm trên 1.000 người làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi so với các năm trước. Đặc biệt, các điểm thi được bố trí ngay tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của thí sinh, cũng như ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Trong 3 ngày thi, Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên ghi nhận có 426 lượt thí sinh không đến dự thi theo đăng ký, chủ yếu là thí sinh tự do. Hội đồng thi cũng đã phát hiện và xử lý một thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên do mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Chiều 25 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh đã tiến hành triển khai các nội dung về công tác tiếp nhận bài thi và công tác chấm thi, bảo đảm tính bảo mật, khách quan, chính xác. Ngành giáo dục và đào tạo cũng đã lựa chọn và phân công 170 cán bộ trực tiếp tham gia chấm thi, thanh tra và giám sát chấm thi. Dự kiến sẽ hoàn thành chấm thi, công bố kết quả vào ngày 7 tháng 7. Sáng 25 tháng 6, phường Cam Giá đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 phường Cam Giá được diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến hết 25 tháng 6. Đại hội có sự tham gia của khoảng 800 vận động viên đến từ 32 tổ dân phố. Tại đại hội, các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn gồm kéo co, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, đẩy gậy và giao hữu bóng đá. Trong những năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia ở nhiều môn thể thao khác nhau. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao truyền thống được phường duy trì và phát triển. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao của phường đạt khoảng 60%. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 của phường là cuộc biểu dương lực lượng và tinh thần thể thao của nhân dân các dân tộc trong toàn phường, đồng thời là dịp để các vận động viên thi đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ. Qua đó lựa chọn đội tuyển thể thao của phường tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên sắp tới. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, để phong trào thể dục thể thao của phường ngày càng phát triển hơn nữa, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khai thác và gìn giữ các môn thể thao dân tộc truyền thống, tiếp tục quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi luyện tập thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tăng cường huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra vòng chung kết của hai môn kéo co và đẩy gậy.
Ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên. Tham gia liên hoan có 12 tiết mục với gần 100 ca sĩ diễn viên không chuyên đến từ các tổ chức hội, đoàn thể của phường. Các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan với hai thể loại chủ yếu là hát và hát múa, có chủ đề ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước. Những ca khúc như Đất nước tình yêu, Hát về mẹ Việt Nam anh hùng, Dấu chân phía trước, Vết chân tròn trên cát, Cúc ơi đồng thời khơi dậy trong mỗi người nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ, những thương binh đã hy sinh bản thân và hy sinh một phần xương máu của mình cho nền hòa bình độc lập của đất nước. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một lĩnh vực đầy cam go, thử thách, hiểm nguy. Nhưng bằng niềm tâm huyết với nghề, sự mưu trí, dũng cảm, hết lòng tận tụy với công việc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Xả thân, liều lĩnh xông vào đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy là những công việc rất đỗi thường tình đối với Trung tá Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1975, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ án bắt giữ đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi phương thức, lịch trình hoạt động của các đối tượng, anh và đồng đội đã lập kế hoạch bắt gọn đối tượng, thu giữ tăng vật gồm 4 bánh heroin, trên 2.200 gam ma túy đá và hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác, đồng thời đảm bảo an toàn cho anh em đồng đội. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hoan cho biết, một chuyên án hay, một vụ án thành công đối với anh là cả một quá trình, một chặng đường mà có sự hy sinh vất vả của anh em đồng đội.
Đảm bảo cái an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như đối tượng bắt giữ và lực lượng tham gia bắt giữ thì chúng tôi tính toán mọi cái phương án. Bản thân tôi cũng sẽ đưa ra các ý kiến trước tập thể chủ huy đội cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ để đưa ra các phương án làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất.
Trong suốt 20 năm công tác trong ngành, anh cùng đồng đội đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Có những khi phải đấu tranh với đối tượng phạm tội nhiều ngày mà không thu được thông tin quan trọng. Những lúc như vậy, anh không nản chí mà luôn mềm mỏng, khôn khéo đấu tranh với đối tượng, nhờ đó nhiều chuyên án lớn được triệt phá. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, anh cùng đồng đội đã đấu tranh triệt phá thành công trên 100 vụ án ma túy lớn nhỏ, thu giữ trên 3.500 gam heroin, trên 600 gam thuốc viện, gần 3.800 gam ma túy tổng hợp dạng đá, gần 2.500 viên hồng phiến. Nói về Trung tá Nguyễn Văn Hoan, người chỉ huy của mình, Trung úy Ma Đình Gần, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bộc bạch.
Được sự chỉ đạo của anh Hoan, hướng dẫn của anh Hoan thì tôi cũng đã vượt qua và hoàn thành tốt, xử lý tốt các cái vụ án mà cấp trên giao cho. Trong cái tâm tư tình cảm thì cũng anh em cũng thường xuyên là tâm sự để giải tỏa những cái vướng mắc về tình cảm tâm tư giữa gia đình và xã hội, thì qua đó thì cũng thấy rằng là anh Hoan là một người chỉ huy rất là thấu đáo trong công tác quản lý cán bộ.
Gian nan, vất vả, hiểm nguy, nhưng các anh, những chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy không hề nao núng, luôn mưu trí dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoan với cương vị là phó đội trưởng, đồng chí là một đồng chí giàu kinh nghiệm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu sâu sát với công việc, trong cái hướng dẫn chỉ đạo cũng rất là nhiệt tình, trong quan hệ đồng chí đồng đội thì cũng rất là gần gũi và được anh em đồng chí đồng đội là yêu mến, Trong những năm vừa qua thì với cái nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Hoan thì cùng với cái sự tập trung của toàn thể đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đồng chí Hoan cũng là một trong những đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho các cái cán bộ trẻ, các cái thế hệ đi sau phải nhìn và học hỏi.
Đó là những nhận xét của Thiếu tá Trương Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên, về người đồng đội đã gắn bó nhiều năm với mình. Thầm lặng đấu tranh, thầm lặng hy sinh, nhưng với những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận lửa chống ma túy của thành phố Thái Nguyên như Trung tá Nguyễn Văn Hoan thì đó là niềm vui, là trách nhiệm với người dân thành phố. Chiến công của các anh là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa thành tích của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và công an nhân dân nói chung, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ đã được công bố, chỉ số PAPI năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên đạt 69,3 điểm, xếp thứ hạng 54 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 32 bậc so với năm 2015. Kết quả này đòi hỏi tỉnh ta cần tập trung làm rõ nguyên nhân và những tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay sẽ đề cập nhiều nội dung liên quan đến vấn đề này.
Mới đây, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đã họp với các thành viên ban chỉ đạo để kiểm điểm đánh giá, tìm giải pháp cải thiện chỉ số PAPI. Theo kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ đã được công bố, chỉ số PAPI năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên đạt 69,3 điểm, xếp thứ hạng 54 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 32 bậc so với năm 2015. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín, tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Do vậy, sau khi lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ quan thường trực về tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo ngắn gọn về kết quả thực hiện chỉ số PAPI, nguyên nhân dẫn đến việc tụt giảm 32 bậc. Đồng chí Vũ Hồng Bắc đã yêu cầu một số ngành đơn vị địa phương liên quan báo cáo cụ thể để làm rõ nguyên nhân và những tồn tại, đồng thời tham mưu giải pháp khắc phục. Đồng chí đã yêu cầu các ngành chức năng giải quyết các ý kiến kiến nghị của một số thành viên ban chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị địa phương trong tỉnh rà soát, ưu tiên giải quyết công tác cải cách hành chính nói chung, trong đó tập trung thực hiện chỉ số PAPI năm 2017.
Cũng liên quan đến các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, cuối tháng 6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh về vấn đề cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 2 năm 2015-2016. Theo đánh giá, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Đáng chú ý là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của các tập thể cá nhân liên quan đối với công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy đã góp phần từng bước giảm thiểu thời gian thực hiện, phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thực tế, chỉ số cải cách hành chính PA Index của tỉnh vẫn nằm trong nhóm thấp, xếp ở mức 54 trên 63 tỉnh thành của cả nước trong năm 2016. Tại buổi làm việc, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp đã chia sẻ một số khó khăn vướng mắc về công tác hành chính như chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông có nơi còn mang tính hình thức, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư giải quyết còn chậm. Đáng chú ý là năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đồng đều. Đại diện các doanh nghiệp đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của tỉnh quan tâm đối thoại, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ thủ tục hành chính với từng dự án cụ thể, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, từng bước hạn chế đi đến xóa bỏ cơ chế xin cho trong cấp phép đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khoa đã tiếp thu và trả lời một số vấn đề, đồng thời khẳng định đây là những đóng góp rất thiết thực cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Sở Công Thương đã vượt qua nhiều sở ngành đơn vị để trở thành một trong ba tập thể xuất sắc nhất được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vậy cách làm hiệu quả của Sở Công Thương trong cải cách hành chính là gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cải cách hành chính, cách làm hiệu quả ở Sở Công Thương.
Bộ phận một cửa của Sở Công Thương được bố trí tại tầng 1, ngay lối vào rất thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Tất cả các bộ thủ tục hành chính đều được treo ngay ngắn công khai ngay tại bộ phận một cửa, ở vị trí gần lối ra vào, dễ thấy, dễ xem. Người đến giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ tiếp đón, hướng dẫn tận tình, thái độ niềm nở, đúng mực. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp, người dân đều được giải đáp kịp thời. Ông Vương Văn Tuyên, người đại diện của công ty cổ phần Chafaco tại Thái Nguyên chia sẻ. Đơn vị chúng tôi thường xuyên đến bộ phận một cửa của Sở Công Thương để làm thủ tục thông báo chương trình khuyến mại sản phẩm Tân Dược. Theo quy định, thời hạn hoàn tất thủ tục này phải mất 7 ngày, nhưng thực tế tại đây chỉ giải quyết trong vòng 4 đến 5 ngày là xong. Còn theo ông Phùng Tiến Quang, cán bộ làm việc cho công ty cổ phần thương mại Thái An Dương thì chưa bao giờ ông thấy cán bộ ở đây có thái độ khiếm nhã, hách dịch hoặc gây phiền hà. Quá trình thẩm định hồ sơ trước khi cấp phép dù rất chặt chẽ, cẩn thận, song luôn đảm bảo tiến độ quy định, không chậm trễ như một số bộ phận một cửa ông từng đến. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng được Sở đặc biệt quan tâm. Đây là nội dung xuyên suốt, được triển khai thực hiện bài bản trên tất cả các lĩnh vực. Sở đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp trên cơ sở tinh gọn, khoa học, đồng thời xây dựng đề án vị trí việc làm, trong đó quy định rõ trách nhiệm cụ thể từng cán bộ, công chức, viên chức. Hàng tháng có kiểm tra, theo dõi mức độ hoàn thành công việc để tiện đánh giá, sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Cho biết thêm về nội dung này, ông Bùi Văn Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương, người trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở chia sẻ. Hầu hết thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đều đúng thời gian, nhiều thủ tục được rút ngắn so với quy định. Cụ thể, đối với thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu, quy định 20 ngày, nhưng nhiều khi chỉ giải quyết trong vòng 10 hoặc 15 ngày. Với thủ tục cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thời gian quy định 5 ngày, nhưng với những trường hợp đầy đủ thủ tục, đảm bảo các yêu cầu theo quy định sẽ giải quyết trong vòng 2 ngày. Có trường hợp giải quyết ngay trong ngày. Còn cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ga, quy định 30 ngày, song nhiều khi giảm được một nửa thời gian giải quyết. Báo cáo kết quả cải cách hành chính của Sở năm 2016 cho thấy đã có 28 thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung lại, 2 thủ tục hành chính được xây dựng mới và 2 thủ tục hành chính không phù hợp được đề nghị hủy bỏ. Có tất cả 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Công Thương, trong đó phần lớn là các thủ tục về thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Được biết, việc Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại và khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong cải cách hành chính năm 2016 là rất khách quan, công tâm. Tất cả đều thông qua quá trình khảo sát, lấy ý kiến và chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã xứng đáng cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân xã Đắc Sơn, thị xã Phú Yên nhận được số điểm cao nhất. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để toàn ngành công thương tiếp tục phấn đấu, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những điển hình về cải cách hành chính của tỉnh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn diện rộng, ngày 27 tháng 6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên trong đêm nay và sáng ngày mai 27 tháng 6, ở các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Từ đêm ngày 27 tháng 6 đến đêm ngày 29 tháng 6, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 200 mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên các sông suối trong tỉnh với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu và sông Công ở mức dưới báo động cấp 1. Cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở tại các huyện vùng núi, úng ngập các vùng trũng, đặc biệt là các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc. Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 MediaMart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, MediaMart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm loa vi 6 hai bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng. Duy nhất tại MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ inch rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu comet giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đổi hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.